Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 13 tháng 10 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Cần viết tiếp những câu chuyện để thế giới hiểu, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ Việt Nam, nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 10.
Hàng chục nghìn cư dân khu đô thị Thanh Hà, xã Cựu Khê, huyện Thanh Oai đang phải sử dụng nước bốc mùi chất tẩy rửa.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Quốc hội Israel phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu.
Cuộc xung đột Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các nước đang khẩn trương sơ tán công dân tại Israel về nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại lễ trao giải. Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng những người làm công tác thông tin đối ngoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trước kia, Việt Nam đã ghi đậm dấu ấn là hình ảnh của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, quật cường, mưu trí, dũng cảm đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, bạn bè quốc tế còn biết đến một Việt Nam an toàn, thân thiện, ổn định, hội nhập và phát triển, đóng góp quan trọng vào niềm tự hào chung, có vai trò của hoạt động truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng cảm ơn các cá nhân tập thể trong và ngoài nước đã tham gia và đoạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Thủ tướng khẳng định, 110 tác phẩm được lựa chọn vinh danh thực sự là những tác phẩm nổi bật, mang tính lan tỏa cao, là sản phẩm đong đầy tâm huyết, trách nhiệm và tình cảm đối với đất nước. Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan, các chiến sĩ trên mặt trận thông tin đối ngoại cần tập trung nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được. Về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nền văn hóa phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, về con người Việt Nam thủy chung, thân thiện, nghĩa tình và yêu chuộng hòa bình, qua đó phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. Trong mùa giải năm nay, ban tổ chức đã nhận được 1.456 tác phẩm, tăng 30% so với mùa giải trước. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo hết sức công tâm, khách quan, trách nhiệm, Hội đồng giải thưởng đã quyết định trao giải cho 110 tác phẩm sản phẩm, trong đó có 50 giải khuyến khích, 30 giải ba, 22 giải nhì và 8 giải nhất.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp Ủy ban Nhân dân thành phố thường kỳ tháng 10 năm 2023 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Phiên họp trực tuyến tới các điểm cầu của các sở ngành và các quận huyện thị xã của thành phố. Tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã thảo luận, cho ý kiến về 8 tờ trình và dự thảo phê duyệt quyết định. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của thành phố. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết, quy định chính sách đặc thù thực hiện chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp, giúp đỡ người được giáo dục tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định một số chế độ thu hút đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên của thành phố đạt thành tích cao. Tờ trình về việc đề nghị xây dựng và dự thảo nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố. Cũng tại phiên họp, tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đã xem xét, đóng góp ý kiến cho phê duyệt quyết định bãi bỏ quyết định số 01 ngày 19 tháng 1 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố và ban hành quyết định phân cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn thành phố, phê duyệt quyết định ban hành quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời và phê duyệt phương án tổng thể trong công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 246 về việc triển khai lấy ý kiến đối với dự thảo quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo kế hoạch, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội gửi hồ sơ tới các đơn vị có liên quan trong tháng 10 này. Thời gian tiếp thu hoàn thiện nội dung quy hoạch trong tháng 11 năm 2023. Việc lấy ý kiến được thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã và cộng đồng dân cư, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
Sáng nay, quận Long Biên tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn quận đã có thành tích trong phong trào thi đua Doanh nghiệp thủ đô hội nhập và phát triển năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của thành phố về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, quận Long Biên luôn quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại quận. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ đồng hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của kinh tế xã hội quận.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua, hiện tượng lừa đảo xuất khẩu lao động đang có dấu hiệu gia tăng. Theo đó, một số tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng các website như www.nhatban24h.vn, www.xuất-khẩu-lao-động-24h.com, v.v. để tìm kiếm người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài, thậm chí còn sử dụng các trang thông tin cá nhân như Facebook, Zalo để tìm kiếm người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Để tránh bị lừa đảo đi xuất khẩu lao động, đại diện Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Tuyệt đối không tin tưởng vào các thông tin mời chào, hứa hẹn về việc làm trên các website, trang Facebook, Zalo không chính thống. Người lao động có thể tra cứu thông tin về doanh nghiệp có giấy phép tại trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước tại địa chỉ www.dolab.gov.vn.
Thưa quý vị, Hà Nội sẽ dừng việc in, phát hành thẻ bảo hiểm y tế giấy kể từ ngày 15 tháng 10 khi người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ thực hiện việc gia hạn thẻ trên hệ thống dữ liệu đã được cơ quan bảo hiểm tích hợp điện tử. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đến giao dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh nhưng chưa cài đặt hoặc đã cài nhưng chưa kích hoạt thành công ứng dụng VSSID, ứng dụng định danh điện tử VNeID mức 2, có tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, căn cước công dân gắn chip chưa được đồng bộ với dữ liệu tham gia bảo hiểm y tế, thì người tham gia bảo hiểm y tế liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng của Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội qua số điện thoại 024-3723-6555 hoặc đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội gần nhất để được hỗ trợ. Trước ý kiến về một số người già đã quen sử dụng thẻ bảo hiểm giấy, khó tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết nếu có yêu cầu vẫn được cấp thẻ bảo hiểm giấy. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm thất nghiệp với 3 chế độ trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ tìm việc làm. Chính sách này không chỉ góp phần chia sẻ kịp thời khó khăn với người lao động khi không may mất việc làm, mà còn hỗ trợ họ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người lao động khi lâm vào cảnh thất nghiệp. Những lợi ích thiết thực từ chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thu hút ngày càng nhiều người tham gia, khẳng định vai trò là giá đỡ an sinh cho người lao động.
Chị Hoàng Linh Chi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bị rơi vào cảnh thất nghiệp vì công ty không có việc làm. Mất việc trong thời gian dài, phát sinh chi phí sinh hoạt nên gia đình chị Chi gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian qua. Sau khi tìm hiểu, chị Chi đã chủ động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Chị Chi cho biết.
Doanh nghiệp tôi cũng giảm biên chế rất là nhiều, nhân viên không có việc làm, nghỉ việc. Và từ Tết đến giờ thì cũng chưa tìm được việc làm mới. Tôi thì đi thuê nhà này cũng ảnh hưởng đến kinh tế đó, ảnh hưởng rất nhiều.
Cũng ở hoàn cảnh tương tự, chị Lương Thị Thúy ở quận Hoàng Mai từng là trưởng đại diện miền Bắc cho một công ty truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm trước, khi dịch COVID-19 bùng phát, công ty làm ăn khó khăn, mô hình kinh doanh bị thu hẹp, khiến chị bị mất việc làm. Sau khi nghỉ việc ở công ty, chị Thúy đã đến Trung tâm Dịch vụ Việc làm quận Hoàng Mai để nộp hồ sơ, đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hoàn tất thủ tục hồ sơ, chị nhận được 10 tháng trợ cấp, mỗi tháng là 2,8 triệu đồng. Số tiền không quá lớn, nhưng phần nào đã giúp chị Thúy trong lúc khó khăn, mất việc. Chị Thúy chia sẻ.
Có được một khoản trợ cấp nho nhỏ cũng đỡ được phần nào cái tiền trợ búa. Người ta vẫn nói là một nắm khi đói thì bằng cả gói khi no, nên là với gia đình mình thì cái khoản tiền trợ cấp đó rất là có ý nghĩa.
Đó là hai trong số nhiều lao động gặp khó khăn khi mất việc và được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Theo quy định, người lao động khi bị mất việc làm sẽ được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp. Mức trợ cấp hàng tháng bằng mức lương bình quân của 6 tháng liền kề đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp nhân với 60%. Số tiền tuy không lớn, nhưng thực sự là cứu cánh giúp cho những người lao động thất nghiệp trang trải cuộc sống trong thời gian tìm kiếm công việc mới. Anh Đồng Quang Lợi, quận Cầu Giấy cho biết.
Không nhiều, nhưng mà nó là cái nguồn kinh phí mà hỗ trợ mình trong cái quá trình mình tìm kiếm việc làm tiếp theo ấy. Nếu mà không có mình, mọi người mà không đóng bảo hiểm thì mình sẽ không được hưởng cái quyền lợi này.
Đánh giá về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong những năm qua, nhiều ý kiến cho rằng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã đi vào cuộc sống, góp phần hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động vượt qua khó khăn khi doanh nghiệp không có đơn hàng sản xuất. Người lao động bị giảm hoặc mất thu nhập do mất việc làm, đây có thể coi là điểm tựa của cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết.
Bảo hiểm thất nghiệp nói chung cũng như quỹ bảo hiểm thất nghiệp đó là một cái quỹ ngắn hạn. Đấy, thì mục tiêu là để dùng để hỗ trợ người lao động sau khi bị thất nghiệp. Nhu cầu của đại đa số người lao động về đời sống là sẽ khó khăn. Bị giảm thu nhập là cái điều hiển nhiên. Về chính phủ hỗ trợ như vậy là tôi cho rằng là rất là kịp thời. Thứ nhất là người lao động có được cái nguồn kinh phí, có được một cái khoản kinh phí để làm sao quay trở lại thị trường và hoạt động tốt hơn.
Có thể nói, chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong những năm qua đã giúp hàng nghìn người lao động giảm bớt khó khăn khi mất việc làm. Đây được coi là chính sách có tính nhân văn và trở thành điểm tựa cho người lao động, đảm bảo cuộc sống trước khi tìm được công việc mới.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thưa quý vị, chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu 5 người bị mắc kẹt trong đám cháy xảy ra vào tối ngày hôm qua tại một ngôi nhà cao tầng trên đường Nguyễn Khoái. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 23 giờ tối qua tại ngôi nhà 4 tầng ở số 652 đường Nguyễn Khoái. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàng Mai điều động 5 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy xuất phát từ tầng hầm chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, lan nhanh và phát sinh nhiều khói khí độc. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải chia làm nhiều mũi để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 5 người mắc kẹt trong các tầng của ngôi nhà đã được người dân và lực lượng chức năng đưa ra ngoài an toàn. Sau hơn 20 phút, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Hoàng Mai điều tra làm rõ.
Nguồn nước sinh hoạt của gần 7.000 hộ dân ở 23 tòa chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà ô nhiễm nồng nặc mùi nước tẩy rửa. Người dân đã tự đi lấy mẫu và phát hiện nhiều chỉ số vượt gấp nhiều lần quy chuẩn cho phép của Bộ Y tế. Theo kết quả của Viện Công nghệ Môi trường, 3 mẫu nước ở 2 tòa HH03E và HH03F được lấy vào ngày 5 tháng 10, thì cả 3 mẫu đều có nồng độ amoni vượt gấp 5-6 lần quy chuẩn của Bộ Y tế. Chỉ số nitrat và coliform cũng cao. Thậm chí theo kết quả từ mẫu nước của tòa HH03D, chỉ số amoni còn vượt 38 lần quy chuẩn của Bộ Y tế. Đại diện công ty nước sạch Thanh Hà cho biết, một ngày đơn vị này tự khai thác khoảng 1.500 mét khối nước ngầm cộng thêm 1.500 mét khối nước mặt sông Đuống mua lại công ty nước sạch Nam Hà Nội, còn công ty Nam Hà Nội mua lại nước mặt của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phân phối nước sạch huyện Thường Tín, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai. Tuy nhiên, từ ngày 26 tháng 9, nguồn cấp nước mặt cho công ty nước sạch Nam Hà Nội bị đột ngột dừng. Do đó, nhà máy nước sạch Thanh Hà phải tăng gấp đôi công suất, tự khai thác 3.000 mét khối nước ngầm một ngày để cung cấp cho người dân. Hiện chính quyền và nhà máy nước đang phối hợp giải quyết. Trong hôm nay, cuộc làm việc giữa các sở ngành và đơn vị liên quan để tìm hướng xử lý cho vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong bản tin 19 giờ. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Thưa quý vị, là cường quốc về lúa gạo khi đứng thứ 6 thế giới về sản xuất và thứ 3 về xuất khẩu lúa gạo. Mỗi năm ước tính Việt Nam tạo ra khoảng 45 triệu tấn rơm dạ. Số lượng rơm dạ khổng lồ này nếu không được xử lý đúng cách mà đem đốt bỏ như tập quán truyền thống của người nông dân hiện nay sẽ thải ra hàng chục triệu tấn khí nhà kính như CO2, NOx mỗi năm cùng với nhiều hệ lụy khác. Tại Hà Nội, hiện nay nông dân khu vực ngoại thành đang thu hoạch nốt vụ mùa, vẫn còn tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông trên những tuyến đường. Việc đốt rơm rạ không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà nơi đốt ở gần đường sẽ tạo khói bụi, làm che khuất tầm nhìn, nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo Nghị định số 45 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hành vi đốt rơm rạ làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân bị xử phạt 3 triệu đồng. Song đến nay chưa ai bị xử phạt về hành vi này. Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, song do thói quen từ nhiều năm mà người dân vẫn đốt rơm rạ ngay tại ruộng.
Thời gian gần đây có hiện tượng hàng trăm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất trật tự xung quanh các chốt kiểm soát của Tổ công tác 141. Ngoài ra, nhiều thanh niên có biểu hiện quá khích như reo hò, cổ vũ cho các trường hợp vi phạm chống đối hay dùng điện thoại phát trực tiếp lên mạng xã hội. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết đây là hành động gây cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đề nghị người dân không tụ tập tại các vị trí tuần tra xử lý của Cảnh sát 141 để bảo đảm an toàn cho bản thân và không gây cản trở đến quá trình làm nhiệm vụ của tổ công tác, đồng thời đề nghị không đăng bài viết, hình ảnh, clip về các chốt 141 lên mạng xã hội, không tham gia bình luận cổ vũ các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, cổ suý cho các đối tượng vi phạm pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, sử dụng các chi tiết trong mỹ thuật dân gian để sáng tạo tranh đồ họa in theo hình thức mở. 8 tác phẩm được trưng bày trong triển lãm mang tên Đồng Vọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội mang lại cho người xem nhiều góc nhìn mới lạ. Các tác phẩm như Tiên Nữ, Cánh Diều và Mái Đình, Cá Chép Hóa Rồng, Chiếc Quạt của Bà, Non Cao Đường Dài, Vinh Quy Bái Tổ được khai thác theo các góc sáng tạo cá nhân nhưng cùng có chung cách nhìn về những giá trị truyền thống, về đạo học, về Văn Miếu Quốc Tử Giám trong mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận những thanh vọng từ quá khứ đến hiện tại. Trong không gian Văn Miếu Quốc Tử Giám đậm chất truyền thống, điểm nhấn về giao lưu văn hóa nghệ thuật và du lịch của Hà Nội, triển lãm được kỳ vọng đưa nghệ thuật đồ họa tới gần hơn với đông đảo du khách trong nước và quốc tế, quảng bá những nét mỹ thuật dân gian đặc sắc của Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 6 tháng 11 tới.
Vào ngày 24-25 tháng 10 sắp tới, tại Hà Nội, Diễn đàn Công nghệ Quốc tế 2023, sự kiện công nghệ thường niên được tập đoàn FPT tổ chức 11 năm qua, sẽ bàn câu chuyện về công nghệ kiến tạo hạnh phúc và xu hướng phát triển, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành trong tương lai. Trong đó, tổ hợp số 5.0 là hệ sinh thái gồm các sản phẩm giải pháp cho 100 triệu người dân Việt Nam, ứng dụng những công nghệ tân tiến nhất hiện nay và dữ liệu. Qua đó trang bị cho mỗi người Việt một tổ hợp dịch vụ về sức khỏe, học tập, giải trí, phục vụ nhu cầu và kiến tạo hạnh phúc trong kỷ nguyên số. Sự kiện năm nay dự kiến sẽ có hơn 2.500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu tham gia. Thưa quý vị và các bạn, vị thành niên không còn là trẻ con nhưng chưa phải là người lớn. Chính việc thiếu các kiến thức về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe sinh sản đã khiến vị thành niên, thanh niên dễ trở thành đối tượng bị lạm dụng, xâm hại tình dục, dẫn đến những hệ lụy xấu về sau.
Đối với các bạn nữ sẽ có chu kỳ kinh nguyệt.
Giờ học ngoại khóa về giáo dục giới tính của các em học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ trở nên sôi động và hấp dẫn hơn cả bởi chính những tiểu phẩm, những câu chuyện do chính các em dàn dựng lên. Em Hoàng Phương Hạ chia sẻ.
đối với trường con thì trường con có lồng ghép thêm những buổi giáo dục giới tính như là vừa nãy các bạn đã thực hiện ý ạ. Thì như thế thì giúp chúng con hiểu hơn về những cái gì đang xảy ra trong cơ thể mình, và cũng như là cho chúng con những cái lời khuyên để như là khi mà chúng con bước vào trong một mối quan hệ thì chúng con có thể biết được cái gì đúng và cái gì sai.
Cô giáo Bùi Thị Trang, trường Trung học cơ sở Chu Văn An cho biết.
Và các con đã có được những cái câu trả lời và những cái giải đáp để hỗ trợ giúp cho các em thoát khỏi những cái vấn đề mà các em vẫn còn chưa hiểu, và những cái tâm lý mà khi các em còn rất là đắn đo trước một cái vấn đề gì đó hoang mang thì chúng tôi cũng có thể hỗ trợ để giải quyết.
Không chỉ tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, những năm qua tại 100% các nhà trường trên toàn thành phố, chương trình giáo dục giới tính đã được đưa vào với nhiều hình thức giảng dạy phong phú. Tuy nhiên, theo nhận định vấn đề này chưa thực sự được coi trọng. Những bài học chỉ là lồng ghép, hoạt động ngoại khóa. Thầy giáo Đỗ Tuấn Anh, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh cho biết.
Cương vị là một giáo viên chủ nhiệm thì có lẽ là tôi sẽ phải chủ động tìm hiểu, chủ động soạn thảo những cái giáo án cho nó phù hợp. Thì lúc đấy sẽ là người trực tiếp trao đổi với con, giảng dạy cho con. Cũng vừa là một người thầy, vừa là một người bạn đồng hành và chia sẻ những kinh nghiệm mình đã có dành cho các bạn ý, để cho các bạn ý có thể là hiểu rõ hơn về cái vấn đề tính trong cái xã hội này. Còn về cái vấn đề mà chuẩn bị giáo án thì có lẽ là bây giờ với mỗi người giáo viên chủ nhiệm chúng tôi thì tự phải chuẩn bị hành trang cho mình.
Hơn nữa, những người gần gũi các em nhất lại là cha mẹ thì quá bận rộn để giúp các em hiểu về giới tính, nên mọi việc phó mặc cho nhà trường. Thầy giáo Đỗ Anh Dũng, trường Trung học cơ sở Phương Mai, quận Hoàng Mai cho biết.
Ở phía gia đình, phụ huynh học sinh cũng mải. Khi mà con cái đang ở lứa tuổi trung học cơ sở thì cũng là cái thời điểm mà bố mẹ đang phải tập trung cho sự nghiệp, cho công việc. Do đó cái thời gian mà quan tâm đến trẻ thì ít hơn. Và do đó cũng tạo ra một cái lỗ hổng rất lớn trong cái sự kết nối giữa nhà trường, phụ huynh học sinh trong vấn đề là cùng chung tay để giáo dục các em.
Dậy thì sớm và giáo dục giới tính muộn đang là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới trẻ mang thai ngoài ý muốn, nên hậu quả để lại về sức khỏe và tinh thần của các bé gái là rất lớn. Mỗi năm có trên 3.000 ca phá thai ở trẻ vị thành niên. Báo cáo khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam và Bộ Y tế công bố vào tháng 4 năm 2022 cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục ở học sinh độ tuổi trước 14 đã tăng gấp 2 lần so với giai đoạn trước, từ mức 1,45% năm 2013 lên 3,51%. Theo các chuyên gia, để việc giáo dục giới tính trong nhà trường thực sự hiệu quả, cần có cách làm đồng bộ hơn. Các thầy cô giáo cũng cần được đào tạo bài bản, chính quy hơn. Và đặc biệt, cần đưa giáo dục giới tính trở thành một môn học hay hoạt động bắt buộc ngay từ lớp 1, thay vì phải đến tận lớp 5, các em học sinh mới được dạy là quá muộn.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hôm qua, Quốc hội Israel đã phê chuẩn chính phủ đoàn kết khẩn cấp của Thủ tướng Netanyahu, bao gồm một số nhà lập pháp đối lập ôn hòa nhằm thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến với Hamas ở dải Gaza. Chính phủ được phê chuẩn sau cuộc tấn công của Hamas hôm 7 tháng 10 sẽ được phép đình chỉ các quy tắc chính trị thông thường vào thời điểm khủng hoảng nghiêm trọng trong lịch sử Israel. Theo đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và các thành viên trong đảng trung dung nhỏ của ông sẽ gia nhập liên minh của Thủ tướng Netanyahu, một trong những chính phủ cánh hữu nhất trong lịch sử Israel mà trước đó Bộ trưởng Gantz từng bị kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội, cựu Thủ tướng Yair Lapid đã từ chối tham gia chính phủ đoàn kết, bao gồm những chính trị gia cực hữu, trong đó có Bộ trưởng An ninh Itamar Ben-Gvir. Hơn 1.200 người Israel đã thiệt mạng trong vụ tấn công và hơn 100 người bị bắt giam ở Gaza. Giới chức Israel thừa nhận những thất bại về mặt tình báo và quân sự đã cho phép hàng trăm tay súng Hamas vượt qua hàng rào an ninh phức tạp xung quanh Gaza.
Thưa quý vị, cuộc xung đột Israel và lực lượng Hamas vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong bối cảnh này, các nước đang khẩn trương sơ tán công dân tại Israel về nước. Ngày 12 tháng 10, Ấn Độ đã đưa ra những công dân đầu tiên trở về nước. Theo Đại sứ quán Ấn Độ tại Israel, hiện có khoảng 18.000 người Ấn Độ đang cư trú tại nước này. Chính phủ Thái Lan cũng đã sắp xếp các chuyến bay thuê bao đặc biệt để đưa công dân về nước. Nước này hiện có khoảng 5.000 công dân ở Israel muốn về nước. Có khoảng 30.000 người Thái đang làm việc ở Israel, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. có tới 5.000 người sống xung quanh dải Gaza. Bangkok sẽ hợp tác với các quốc gia để di rời công dân đến nơi an toàn, sau đó dùng máy bay quân đội đưa công dân về nước. Đại sứ quán Thái Lan đang thảo luận với đại diện Palestine ở Kuala Lumpur, Malaysia để tìm cách giải cứu 11 công dân bị bắt cóc.
Chương trình Lương thực Thế giới đã gọi trận động đất mới đây ở Afghanistan là thảm họa chồng thảm họa, kêu gọi quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Chính quyền Taliban cho biết ít nhất 2.400 người tử vong và hơn 2.000 người bị thương trong thảm họa này. Theo đó, trận động đất ở Afghanistan này trở thành một trong những vụ động đất nguy hiểm nhất thế giới trong năm nay. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan phụ thuộc gần như hoàn toàn vào viện trợ nước ngoài đã phải đối mặt với sự cắt giảm tê liệt trong 2 năm kể từ khi Taliban tiếp quản. Trong khi đó, nhiều khoản hỗ trợ quốc tế vốn hình thành nên xương sống của nền kinh tế đã bị dừng lại. Người dân Afghanistan đã phải chịu đựng nhiều thập kỷ chiến tranh. Liên Hợp Quốc và các cơ quan nhân đạo đã giảm ngân sách cho kế hoạch viện trợ năm 2023 của Afghanistan xuống còn 3,2 tỷ đô la Mỹ từ mức 4,6 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm sau những hạn chế của chính quyền Taliban đối với phụ nữ làm nhân viên cứu trợ.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ dẫn đầu một liên minh mới thành lập nhằm phát triển lực lượng không quân của Ukraine. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp lần thứ 16 của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine tại Brussels, Bỉ. Theo Bộ trưởng, Mỹ sẽ phối hợp cùng với Ukraine và các đối tác khác nhằm tập trung phát triển năng lực máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine. Cũng theo Bộ trưởng, Đan Mạch và Hà Lan sẽ tham gia nỗ lực này cùng với Mỹ nhằm đảm bảo các lực lượng Ukraine có thể bảo vệ không phận của nước này.
Trang tin Avia.pro ngày 12 tháng 10 đăng tải video cho thấy máy bay không người lái cảm tử Lancet nâng cấp của Nga đã tấn công và phá hủy một máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine tại sân bay Donetsk-Tesvo. Trong đoạn video, UAV của Nga sau khi xác định được mục tiêu đã lao thẳng từ buồng lái của máy bay Su-25 đang đỗ tại sân bay, khiến máy bay bị bốc cháy dữ dội. Cuộc tấn công đã cho thấy mức độ thiệt hại đáng kể đối với chiến đấu cơ Ukraine và sự lợi hại của máy bay không người lái mới của Nga có khả năng nhắm trúng mục tiêu ở khoảng cách 120 km.
Tổng thống Nga dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc tại diễn đàn Vành đai và Con đường ở Bắc Kinh. Ngày chính xác của chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý trong một cuộc họp báo hôm 11 tháng 10 rằng thời gian này đã được xác định và sẽ được công bố một cách kịp thời. Trước khi tới Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ thăm Kazakhstan từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10.
Đức cam kết sẽ cung cấp 35.000 binh sĩ phục vụ chiến lược phòng thủ và răn đe mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Phát biểu được Bộ trưởng Quốc phòng Đức đưa ra bên lề cuộc họp NATO tại Brussels, Bỉ. Cùng với số lượng binh sĩ trên, lãnh đạo Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ cung cấp hàng trăm máy bay, tàu khu trục, tàu hộ tống và các vũ khí phương tiện quân sự khác phục vụ hoạt động chung của NATO. Liên minh quân sự này có thể yêu cầu Đức triển khai các lực lượng trên từ năm 2025.
Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, tính đến ngày 11 tháng 10, hơn 7 triệu người Mỹ đã tiếp cận các loại vaccine ngừa COVID-19 cập nhật. Tuy nhiên, có báo cáo rằng một số người vẫn gặp khó khăn trong việc đặt lịch hẹn tiêm chủng hoặc tìm kiếm mũi tiêm miễn phí. Các loại vaccine COVID-19 cập nhật của Moderna hoặc Pfizer-BioNTech là những mũi tiêm nhắm vào một mục tiêu duy nhất là biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron. Đây là biến thể thống trị ở Mỹ trong phần lớn năm nay. Thế nhưng kể từ đó đã xuất hiện một số biến chủng khác khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục phát triển. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, hàng triệu liều vaccine COVID-19 cập nhật khác của Novavax cũng đã được cung cấp cho người dân Mỹ trong tuần này.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Với sự góp sức của tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh sau khi vừa trở về từ ASEAN 19, câu lạc bộ binh chủng Bình Phước nhập cuộc đầy tự tin trong trận chung kết bóng chuyền nữ U23 quốc gia với câu lạc bộ Thái Nguyên. Binh chủng thông tin thắng set 1 khá dễ dàng 25-17, nhưng Thái Nguyên đã vươn lên mạnh mẽ để thắng lại 2 set liên tiếp. Mặc dù vậy, bằng sự điều chỉnh chiến thuật và đội hình hợp lý, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng thi đấu rất hay từ set thứ 4. Binh chủng thông tin ghi điểm hiệu quả để vượt qua đối phương 25-14 ở set 4 và 15-12 tại set 5. Trong đó, đối truyền số 1 Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh là người ghi 2 điểm quyết định đẹp mắt. Trước vô địch U23 quốc gia năm nay đã thuộc về các cô gái binh chủng thông tin Bình Phước với chiến thắng chung cuộc 3-2. Nguyễn Thùy Linh đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại giải cầu lông Phần Lan mở rộng 2023. Sau khi loại Zhang Beiguan số 10 thế giới ở vòng 1, cây vợt nữ hàng đầu Việt Nam tiếp tục có màn thể hiện xuất sắc tại vòng 2. Chạm trán hạt giống số 4 Chang Ji-man là thủ khách không nhỏ với Thùy Linh. Song, bằng cách điều cầu thông minh, cây vợt 26 tuổi đã thắng set đầu 21-17. Chang Ji-man, cây vợt xếp hạng 15 thế giới bung sức trong set tiếp theo và thắng cách biệt 21-13. Tuy nhiên, cây vợt đến từ Trung Quốc đã mắc quá nhiều lỗi tự đánh hỏng ở set cuối, trong khi Thùy Linh chắt chiu cơ hội để đi đến tỷ số 21-14. Đánh bại đối thủ 2-1 sau 3 set đấu, Nguyễn Thùy Linh ghi tên mình vào tứ kết. Chắc chắn, cây vợt số 1 Việt Nam sẽ tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng BWF so với vị trí 26 thế giới trước giải Phần Lan mở rộng. Trên con đường tiến vào vòng tứ kết giải Thượng Hải Master 1000, Fabian Marozan đã loại các cây vợt mạnh như Alex de Minaur hay Casper Ruud, và đối thủ lần này của cây vợt mang quốc tịch Hungary là hạt giống số 16 Hubert Hukac. Tưởng chừng Marozan tiếp tục làm nên bất ngờ khi có lợi thế một break để thắng set đầu tiên 6-4. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn trong thời gian sau đó. Hukac càng chơi càng hay, cây vợt cao 1m96 người Ba Lan giao bóng hiệu quả, qua đó ghi nhiều điểm winner. Anh đánh bại đối phương 6-1-6-3 ở hai set còn lại và giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Đây là lần đầu tiên Hubert Hukac lọt vào bán kết một giải Master từ đầu năm.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 13 tháng 10, hầu hết các vùng trên cả nước đều có mưa, đặc biệt khu vực miền Trung mưa to đến rất to. Tác động của mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Xuân Luyến, tổ chức sản xuất và đạo diễn Hoa Mai, thư ký Thu Vân, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.